Sau cuộc viễn chinh Bắc Kỳ lần thứ hai kéo dài từ năm 1884 đến năm 1885, giai đoạn 1885 đến 1897 được thực dân Pháp coi là cuộc chiến bình định Bắc Kỳ dù vẫn dữ dội và gay cấn. Công cuộc bình định được tiến hành trên hai mặt trận. Một mặt, thực dân Pháp tiếp tục đưa quân đàn áp các cuộc nổi dậy như cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Đề Thám và các băng cướp ẩn náu tại vùng núi phía Bắc. Mặt khác, chính quyền tiến hành nhiều chính sách ôn hòa về mặt văn hóa và xã hội nhằm xoa dịu một phần nỗi đau của người dân địa phương. Có lẽ vì vậy, các quan toàn quyền và thống sứ Bắc Kỳ trong giai đoạn này thường cố thể hiện là người có tư tưởng tự do, là người bảo hộ các thể chế và phong tục địa phương còn chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc và tư tưởng Nho giáo. Trong giai đoạn này, nhiều nhà máy quan trọng được xây dựng để phục vụ bộ máy cai trị của chế độ thuộc địa. Giới doanh nghiệp tư nhân Pháp cũng nhanh chóng nhận thấy cơ hội vàng để đầu tư vào Bắc Kỳ. Năm 1888, thực dân Pháp xây dựng nhà máy xẻ gỗ đầu tiên và là tiền thân của nhà máy diêm ở Hà Nội, được thành lập vào năm 1903. Năm 1892, ông Alfred Hommel, một người Pháp xuất thân ở vùng Alsace nổi tiếng về sản xuất bia, mở xưởng nấu bia Brasserie de Hà Nội trên đường D. Parot, nay là Tổng Công ty Cổ phần Bia, Rượu, Nước Giải Khát Hà Nội Habeco trên đường Hoàng Hoa Thám. Nhiều lời đồn cho rằng bia Hommel nổi tiếng khắp Bắc Kỳ thời thuộc địa nhờ khoan được nguồn nước có chất lượng phù hợp với việc nấu bia. Chỉ một thời gian sau, bia Hommel gặp phải một đối thủ cạnh tranh mới. Anh em nhà La Rue mở một chi nhánh sản xuất đá và nước uống có ga tại Hà Nội vào năm 1893 sau khi chinh phục được thị trường Sài Gòn và dần lấn sang sản xuất và kinh doanh bia La Rue.
Tính đến thời điểm này, nhà in của François-Henri Schneider đã hoạt động được 6 năm. Năm 1885, ông trở thành ông chủ nhà in tư nhân đầu tiên tại Bắc Kỳ, chỉ 2 năm sau khi được thuyên chuyển cùng với nhà in chính phủ Imprimerie du Gouvernement từ Sài Gòn ra Hà Nội. Ông François-Henri Schneider còn là nhà cung cấp giấy viết, độc quyền và thầu in ấn mọi văn bản của bộ máy cai trị Bắc Kỳ.
Việc phát hành một tờ báo bằng chữ Hán hiển nhiên phải nằm trong chương trình truyền bá của chính quyền thuộc địa. Trong một bức thư gửi thống sứ Bắc Kỳ đề ngày 19 tháng 3 năm 1891, ông chủ nhà in François-Henri Schneider đã thông báo ý định thành lập một tờ báo và xin chính quyền thuộc địa hỗ trợ. Thực ra, kế hoạch xuất bản một tờ công báo bằng chữ Hán tại Bắc Kỳ đã được toàn quyền Đông Dương Poulenbert đề xuất và đã cho tiến hành. Ông còn dự định giao cho Hàn Lâm Viện Bắc Kỳ dịch tờ báo này sang chữ quốc ngữ nhằm phổ biến loại chữ viết mới này. Do đột ngột qua đời vào năm 1886, mọi hoạt động liên quan đến dự án đều bị ngừng lại. Nhận thấy cần phải có một cơ quan tuyên truyền bằng tiếng địa phương nên đề xuất của Schneider nhận được sự chấp thuận. Có lẽ bằng miệng vì không có bất kỳ tài liệu hay bản nháp nào liên quan của toàn quyền Đông Dương Jean-Marie de Lanessan mới tới nhậm chức. Ngày 30 tháng 8 năm 1891, ông chủ nhà in Tipo phát hành số thứ nhất của tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo. Đây cũng là tờ báo đầu tiên tại Bắc Kỳ, được in một mặt để dán lên tường và được viết bằng chữ Hán. Có nhiều ý kiến cho rằng giữa người đứng đầu chính quyền thuộc địa và ông chủ nhà in phải có một mối quan hệ cá nhân thân mật thì bản thỏa thuận thương mại mới diễn ra một cách nhanh chóng và đặc biệt là không có giao kèo giấy trắng mực đen. Ngoài ra, cũng cần phải nói thêm là ngay với chính quyền thuộc địa và quan lại địa phương, François-Henri Schneider luôn duy trì được mối quan hệ tin tưởng và tôn trọng cho tới khi ông rời Đông Dương về Pháp. Bắt đầu từ thời điểm này, sự nghiệp của ông thăng hoa và dần lấn sang nhiều lĩnh vực khác như sản xuất giấy hay khai thác mỏ.
Vì là hợp đồng miệng, cho nên ngay vào năm 1905, phụ thống sứ Bắc Kỳ không tránh khỏi rắc rối và tốn giấy mực khi soạn lại hợp đồng in Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo với nhà in Tipo của François-Henri Schneider. Phụ thống sứ Bắc Kỳ chỉ lưu lại các hợp đồng về sau này, năm 1892, 93 và 94, liên quan tới giá báo và số lượng đặt hàng của chính quyền. Trong giai đoạn này, các hợp đồng thường được ký với thời hạn 3 năm và có thể sửa đổi nếu cần.
Cũng vì không có hợp đồng viết và do số đầu thất lạc, nên có rất nhiều tranh luận về ngày phát hành số đầu tiên của tờ báo. Tuy nhiên, căn cứ vào quảng cáo của nhà in François Schneider trong cuốn Annuaire administratif năm 1899, chúng tôi khẳng định chắc chắn là số đầu tiên của tờ báo được in ngày 30 tháng 8 năm 1891. Dù tên báo ghi rõ là tờ Nhật báo, nhưng thực ra Đại Nam Đồng Văn Nhật báo là một tờ tuần báo. Nhà in Schneider chỉ đảm trách công việc in ấn và phân phối tờ công báo tới các cơ quan địa phương hay cá nhân mà Phủ Thống sứ Bắc Kỳ đã liệt kê địa chỉ trước. Phòng sự vụ địa phương chịu trách nhiệm soạn thảo mọi thông tin hành chính, chính trị và các bài báo liên quan đến tình hình nông nghiệp, thương mại và công nghiệp của Bắc Kỳ, sau đó gửi tới nhà in. Cho phát hành tờ báo, chính quyền thuộc địa Pháp nhằm một mục đích chính, đó là phổ biến thông tin và chính sách truyền bá của nhà nước bảo hộ. Tuy nhiên, các quan Tây nhanh chóng thất vọng về hiệu quả truyền bá của tờ báo.
Nguyên nhân thứ nhất là do các mánh tham nhũng của quan lại địa phương người Việt. Trên lý thuyết, tờ báo được phát miễn phí tới các thôn xóm để dán tại nơi có nhiều người qua lại, như đình làng, nhằm truyền bá thông tin. Thế nhưng, khi báo về tới các tỉnh huyện, những người phụ trách công việc phân phát lại bắt các làng phải đóng một đồng tiền Đông Dương, piastre, để nhận báo. Nguyên nhân thứ hai là do phần lớn dân đen không biết đọc, biết viết, vì chữ Hán là chữ của Thánh Hiền và chỉ có các nhà nho hay quan lại mới biết đọc. Và cuối cùng chính là sự sao lãng của các công chức phụ trách bản tin. Các thông tin đăng trên báo ngày càng thưa dần và không có ích lợi đối với người dân.
Chính vì vậy, vào năm 1900, chính quyền quyết định cải tổ tờ công báo để hình ảnh của người Pháp gắn chặt hơn vào mảnh đất Bắc Kỳ và để truyền tải một số tiến bộ kỹ thuật và nông nghiệp tới người dân. Tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật báo phát hành vào thứ Bảy hàng tuần, được chia thành hai phần riêng biệt như các tờ công báo sau này. Phần chính thức gồm các thông tin hành chính và trích lược một số bản báo cáo kinh tế do các tỉnh cung cấp hay các bản thống kê nông nghiệp và thương mại. Phần thứ hai được gọi là phần tạp sự, dành đăng các vụ việc không mang tính chính trị. Mục đích chính là thu hút sự tò mò và tính hiếu kỳ của người dân bằng những tin khá giật gân như là cháy nổ, tai nạn hay trộm cắp. Ngoài ra còn có một số chuyện khoa học hay những phát minh mới có ích và có thể áp dụng được vào các ngành nông nghiệp, thương mại và công nghiệp. Chính quyền thuộc địa quyết định tự lên danh sách những địa phương và đơn vị nhận báo, nhà in Schneider trực tiếp gửi tới từng địa chỉ được giao. Lần cải cách này mang lại cho Schneider khá nhiều lợi nhuận vì năm 1903, chính quyền tăng số báo cần mua từ 5.000 bản với giá là 1 đồng Đông Dương. Theo các hợp đồng được ký kết từ năm 1891 đến năm 1902, lên thành 10.000 bản với tổng số tiền là 40.000 franc, có nghĩa là 4 franc một số, tương đương với 1,6 đồng Đông Dương mỗi số. Như vậy, mỗi năm Schneider thu về thêm được 6.000 đồng Đông Dương.
Với chính quyền thuộc địa kéo dài tới năm 1905, khi một chủ nhà in khác yêu cầu đấu thầu công việc xuất bản tờ công báo. Ông Ernest Babut, chủ tờ Đại Việt Tân Báo, là người duy nhất giành được hợp đồng phát hành công báo từ tay Schneider. Đại Việt Tân Báo được in cả bằng chữ Hán và chữ Quốc ngữ nên có thể thu hút được nhiều độc giả hơn, nhờ chữ Quốc ngữ đã được phổ biến khá rộng rãi trong giai đoạn này.
Thành công của ông Ernest Babut cũng phá vỡ sự độc quyền của nhà in Schneider trong vòng gần 15 năm. Đồng thời, cứ 3 năm một lần, chính quyền Pháp buộc phải đưa ra đấu thầu công việc in ấn công báo. Tuy nhiên, quyết định trên chỉ mang tính hình thức và thủ tục, vì với mối quan hệ mật thiết với chính quyền, cùng với trang thiết bị và cơ sở hạ tầng mà Schneider đã gây dựng được, ông dễ dàng vượt qua được các đối thủ để giành hợp đồng. Song song với tờ công báo chính thức, chính quyền Đông Dương tiếp tục đăng ký báo của Schneider cho tới ngày 28 tháng 3 năm 1907. Sau đó, Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo trở thành một tờ báo tư nhân với tên gọi mới là Đăng Cổ Tùng Báo, song vẫn tiếp tục đánh số thứ tự theo tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo. Số đầu tiên là số 793. Vì là tờ báo tư nhân nên mỗi số phải chịu sự kiểm duyệt của chính quyền trước khi được phát hành. Chính Schneider cũng yêu cầu nhân viên không được tự động cho in một bài viết nếu không có sự kiểm tra và đồng ý của ông. Tuy nhiên, bất chấp mọi lời cảnh cáo, Đăng Cổ Tùng Báo trở thành diễn đàn kêu gọi canh tân của biên tập viên trẻ Nguyễn Văn Vĩnh và trở thành cơ quan ngôn luận của Hội Đông Kinh Nghĩa Thục cùng với nhiều bài báo mang tính chính trị và chống Pháp. Chính vì vậy, ban điều hành nhà in Viễn Đông, tên mới thay cho nhà in Tipo Schneider, quyết định đình bản tờ báo chỉ sau vài tháng phát hành. Số cuối cùng là số 826, ra ngày 14 tháng 11 năm 1907.